Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay thứ Năm, 28 tháng 10, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 12 đến 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu ra đi lên núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người có đó, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem, cũng như từ miền duyên hải, Tia và Sidon đến để nghe người giảng và được chữa lành bệnh. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Tin mừng kể lại cho chúng ta danh tánh của 12 vị tông đồ. Có lẽ chúng ta không biết nhiều về các ngài, ngoại trừ danh tánh được thánh sử ghi lại trong tin mừng. Thánh Luca cho chúng ta biết danh tánh của 12 tông đồ, những con người có thể nói bình thường và tầm thường như chúng ta, nhưng đã thay đổi cả bộ mặt thế giới. Các ngài được vinh dự trở thành tông đồ của Đức Giêsu, được Đức Giêsu mời gọi, tuyển chọn để các ông chia sẻ cùng một sứ mạng loan báo tin mừng. Các tông đồ được tuyển chọn vì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn gọi các tông đồ để sứ mạng của người ở trần gian tiếp tục được nối dài qua các tông đồ rồi đến các người kế vị trong hội thánh. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì lòng lân tức, Chúa đã chọn những con người bình thường để thi hành sứ mạng cao cả loan báo tin mừng. Khi nhìn đến ơn gọi của các tông đồ, chúng ta cũng chợt nhìn đến ơn gọi của mỗi chúng ta. Chẳng phải vô tình mà Chúa cho chúng ta được hiện hữu trên cuộc đời này. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta là một Kitô hữu. Chẳng phải tất yếu chúng ta là Kitô hữu Việt Nam. Chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và là một Kitô hữu trong màu máu đỏ da vàng. Chúng ta mang lấy truyền thống của cha ông, nhưng cũng mang lấy mầm mống đức tin sâu xa từ các tông đồ. Chúng ta đón nhận ơn gọi loan báo tin mừng cho chính mảnh đất, quê hương Việt Nam của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta ý thức và phải chu toàn phận vụ loan báo tin mừng của mình trong mọi hoàn cảnh, như lời của Thánh Phaolô nhắc nhở người môn đệ của mình: hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Chúng ta, tất cả mọi Kitô hữu, những người đang sống đời thánh hiến hay những kẻ độc thân giữa đời hoặc sống đời đôi bạc, tất cả đều đón nhận sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng ta loan báo tin mừng tùy theo bậc sống, tùy theo hoàn cảnh sống, tùy theo địa vị xã hội của mình. Dù ở đâu, dù làm gì, chúng ta luôn mang trong mình hạt giống của tin mừng và được mời gọi để trở thành men, thành muối, ướp giá trị tin mừng nơi môi trường chúng ta đang sống, đang dẫn thân. Các tông đồ thi hành sứ mạng của mình trong bối cảnh của hội thánh thời sơ khai cũng đầy những bách hại, đầy những nghi kỵ, đầy những thách đố. Và có thể nói, giáo hội chưa thời nào không đối diện với thách đố, chưa thời nào giáo hội hoàn toàn bình an. Chúng ta cũng đang bước đi để loan báo tin mừng trong một khoảnh khắc của lịch sử đầy những khó khăn, đầy những thách đố. Những thách đố có thể rất khác với thời của các tông đồ, nhưng không kém phần gay go và không kém đòi hỏi sự nhẫn nại, sự can trường, sự trung tín của người loan báo tin mừng. Không có ơn của Chúa, chắc chắn chúng ta không thể nào chu toàn được sứ vụ cao quý này. Không có sự trợ giúp của ân sủng, chắc chắn chúng ta không thể gặt hái được hoa trái tốt đẹp của đời sống sứ vụ. Xin ơn Chúa đổ tràn trên cuộc đời của chúng ta, giúp cho chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta bước đi trong hành trình loan báo tin mừng và can trường làm chứng cho Chúa Kitô. Xin hai thánh tông đồ Simon và Giuđa cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta noi gương các ngài, dấn thân loan báo tin mừng của Chúa. Amen.
Này Chúa ơi, con người tin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao duyên cay đắng nhiều, thì chung tiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến đây phút cuối cuộc đời, để đắm ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiên con lên một lần nữa, là con tiếng luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù giá sao không bồi ơn Thiên Chúa ban dây trai, dù thân tin nhìn bên tâm tin Chúa luôn thứ tha. Ôi tình thương không bến không bờ, tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ, tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, 19 tình nguyện viên tôn giáo chia tay bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương. Chưa bao giờ chúng con thấy Phật giáo và Công giáo gần nhau đến như thế. Đại đức Thích Nguyên An đã chia sẻ như trên trong buổi lễ đón và tri ân các tình nguyện viên tôn giáo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để đón 19 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 10 tại khách sạn Kỳ Hòa, quận 10. 19 tình nguyện viên tôn giáo gồm 11 tu sĩ và tín đồ Phật giáo, 8 nữ tu thuộc nhiều hội dòng tu hội. Các tình nguyện viên nhóm này dự tính đi 6 tuần, nhưng nhóm đã về sớm hơn 2 tuần. Theo tiến sĩ điều dưỡng Thân Thị Thu Ba, trưởng phòng điều trị COVID của Bệnh viện Trưng Vương cho biết, do số lượng bệnh nhân giảm, bệnh viện đang chuẩn bị trở về công năng ban đầu, là bệnh viện đa khoa, khép dần các khoa điều trị COVID. Tiến sĩ Thu Ba chia sẻ, tuy thời gian ngắn, nhưng sự giúp đỡ của các tu sĩ và các tình nguyện viên đã góp phần rất lớn chăm sóc các bệnh nhân. Các tình nguyện viên rất tận tình và tận tâm, các bệnh nhân được hồi phục rất ngoạn mục. Các tình nguyện viên được lời khen ngợi từ các y bác sĩ, họ làm việc không biết mệt mỏi, tuy không có chuyên môn, nhưng các tình nguyện viên học hỏi và bắt kịp nhịp độ với tốc độ làm việc của khoa. Nhờ các tình nguyện viên, đội ngũ điều trị cũng được giảm tải. Đến tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo thành phố có bà Phạm Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Về phía bệnh viện Trưng Vương có tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Chiến, giám đốc bệnh viện, tiến sĩ điều dưỡng Thân Thị Thu Ba, trưởng phòng điều trị COVID, thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung, ban cầu chức cán bộ. Về phía tôn giáo có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Bắt đầu buổi gặp gỡ, bác sĩ Lê Thanh Chiến thông tin về kết quả tham gia của các tình nguyện viên tại bệnh viện. Ông nói, chính sự hỗ trợ kịp thời của các tình nguyện viên, cách riêng là sự có mặt của 19 tình nguyện viên tôn giáo, đã giúp bệnh viện điều trị bệnh nhân tốt hơn. Lực lượng tình nguyện viên chủ yếu tham gia chăm sóc bệnh nhân tại các khoa chăm sóc bệnh nhân nặng, hồi sức tích cực. Nhờ bàn tay và sự yêu thương của các tình nguyện viên, các bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục. Tiếp theo đó, bà Phạm Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có lời chia sẻ niềm vui khi các tình nguyện viên hoàn thành sứ mạng, nhưng bà cũng chia sẻ nỗi lo lắng của một số tình nguyện viên bị phơi nhiễm. Bà nói, chúng ta dấn thân, chúng ta gặp đau thương, lại càng ý nghĩa hơn khi chúng ta lao vào cuộc chiến với sự sống của các bệnh nhân, không toan tính, chấp nhận bước vào để phục vụ. Dù là Công giáo hay Phật giáo, chúng ta luôn hướng về cộng đồng, sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau chung sức để đẩy lùi dịch bệnh. Bà cũng cảm ơn các bác sĩ bệnh viện đã cho các tình nguyện viên cơ hội đóng góp, cảm ơn các tổ chức tôn giáo đã chung tay trong các hoạt động an sinh xã hội. Sau đó là phần phát biểu của đại diện các tôn giáo. Đại diện Công giáo, nữ tu Maria Nguyễn Minh Châu, dòng Đa Minh Pompei nói lên niềm vui vì được học hỏi nơi tinh thần phục vụ và chăm sóc bệnh nhân của các y bác sĩ, các điều dưỡng và các nhân viên trong bệnh viện. Kết thúc buổi lễ, các tình nguyện viên ở lại thêm một ngày để chờ kết quả xét nghiệm trước khi đi cách ly tại tu hội Bắc Ái, Cao Thái. Tin Đài Bắc, Đài Loan cho biết tương quan giữa Đài Loan và Tòa Thánh vẫn ổn định. Hôm 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết tương quan ngoại giao giữa Đài Loan và Tòa Thánh vẫn ổn định. Đài Loan lên tiếng sau khi báo Người đưa tin chiều số ra ngày Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua nói rằng Bắc Kinh đang tạo sức ép trên Vatican để cắt đứt tương quan với Đài Loan và chính thức lập tương quan với Trung Quốc. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Vatican đã tiếp cận với Bắc Kinh về việc tạo một khuôn khổ cho tương quan ngoại giao giữa hai bên. Và Bắc Kinh nói với quan chức đó rằng trước tiên Vatican phải đoạn giao với Đài Loan. Vatican hy vọng lập tòa sứ thần trước ở Bắc Kinh, rồi sau đó từ từ xét lại tương quan với Đài Loan. Nhưng Trung Quốc không đồng ý với đề nghị đó, nên để cho các cuộc thương thuyết bị bế tắc. Nhưng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Bắc nói, mọi kênh thông tin với Vatican vẫn mở và các tương quan ngoại giao vẫn ổn định, và bà không bình luận thêm về những giả thuyết hoặc thông tin không chứng dẫn nguồn. Bà nêu ví dụ về tương quan lành mạnh giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Ví dụ, chính phủ, giáo hội công giáo tại Đài Loan và các tổ chức dân sự vẫn hỗ trợ các hoạt động từ thiện của Tòa Thánh trong thời kỳ đại dịch. Tòa Thánh cũng đã đặt Tổng thống Thái Văn Anh đứng đầu những vị đã cầu chúc Đức Giáo Hoàng Francisco sau khi Ngài chịu phẫu thuật hồi đầu tháng 7 năm nay. Ngài cũng đã chúc mừng Đài Loan nhân ngày Quốc Khánh Song Thập. Bộ Ngoại giao Đài Loan tiếp tục tìm cơ hội công tác với Vatican và củng cố mối tương quan. Vatican là nước duy nhất tại Âu Châu có tương quan ngoại giao với Tòa Thánh. Tin Myanmar, quân đội Myanmar bắt giữ 7 cộng tác viên của Caritas. Quân đội Myanmar đã bắt giữ 7 cộng tác viên của tổ chức bác ái công giáo Caritas tại bang Kaya, nơi có đông tín hữu Kitô. Hôm 20 tháng 10, phát ngôn viên của Caritas nói với hãng tin công giáo Á Châu UCAN rằng, chúng tôi cứu trợ những người di tản nội địa đang cấp thiết cần lương thực, cần nơi tạm trú và thuốc men. Hiện nay giáo hội đang vận động để các nhân viên Caritas được trả tự do. Vụ bắt giữ này xảy ra một tuần sau khi một thánh đường công giáo bị trúng đạn pháo. Trong số hơn 300.000 dân cư tại bang Kaya có khoảng 46% là Kitô hữu. Trong số này có 90.000 tín hữu công giáo. Mặc dù chính quyền Myanmar tuyên bố ân xá cho hàng ngàn người chống đối chế độ quân phiệt tại nước này, nhưng theo tin của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền, các vụ bắt giam từ phía quân đội vẫn không giảm bớt. Theo hãng tin UCAN, tổ chức Caritas trợ giúp khoảng 70.000 người di tản. Tin Syria, Đức Tổng Nguyên Santri viếng thăm Syria mang tình liên đới của Đức Thánh Cha. Trong những ngày này, từ ngày 25 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11 tới đây, Đức Tổng Nguyên Leolardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đang viếng thăm Syria trong vòng 10 ngày để mang theo tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco với các cộng đoàn công giáo đang bị thử thách cam go vì chiến tranh tại nước này. Đức Tổng Nguyên Santri, 78 tuổi, người Argentina gốc Ý, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, trước khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương hồi năm 2007. Đức Tổng Nguyên cũng là phó niên trưởng Hồng Y đoàn. Cuộc viếng thăm này lẽ ra được tiến hành hồi tháng 4 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Chặng đường đầu tiên của Đức Hồng Y là thủ đô Damasco. Ngài sẽ gặp hàng giáo phẩm công giáo tại Syria và dự thánh lễ cho Đức Tượng Phụ Yusef Absi, giáo chủ công giáo Mekit, chủ sự. Đây là cộng đoàn công giáo lớn nhất tại Syria. Sau đó Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ các linh mục thuộc các giáo phận Mekit, Damasco và Bosa Huran. Cũng tại Damasco, Đức Hồng Y Santri sẽ viếng thăm trụ sở của Caritas Syria, Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, Viện Cô Nhi Thánh Phaolô, Bệnh xá Cascus, các nhà thương Ý, Pháp và gặp gỡ các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco tại các trụ sở giáo hội công giáo Syriac, Kande và Armani. Trạng kế tiếp trong cuộc viếng thăm là thành Tartus và Homs, với các giáo quận Syriac, Maronit và Makit. Đức Tổng Nguyên sẽ chủ sự thánh lễ và viếng mộ linh mục Frans, dòng tên người Hòa Lan, bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại năm 2014, rồi viếng nhà thờ chính tòa chính thống Syriac và chính thống Hy Lạp. Tại thành phố Aleppo, Đức Tổng Nguyên sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức Latin, gặp gỡ các tu sĩ và các vị hữu trách của các tổ chức bác ái và từ thiện. Ngài cũng sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết Kitô. Tại Syria, tín hữu Hồi giáo chiếm 87% và các tín hữu Kitô vào khoảng 10% dân số. Tuy nhiên, sau 11 năm chiến tranh, số Kitô hữu tại Syria giảm sút rất nhiều và họ di tản ra nước ngoài. Ví dụ, thành Aleppo trước chiến tranh có 180.000 tín hữu Kitô, nhưng theo thống kê năm 2019 chỉ còn lại 32.000. Tin Ấn Độ, gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Độ. Diễn đàn Liên hiệp Kitô tại Ấn Độ tố giác rằng từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay đã xảy ra 305 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại nước này. Hôm 21 tháng 10, các thành viên Hiệp hội Bảo vệ Dân quyền, Diễn đàn Liên hiệp Kitô và Liên minh chống oán ghét đã mở cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi để công bố phúc trình về những vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Tình trạng chống các tôn giáo thiểu số gia tăng tại Ấn Độ từ khi đảng Ấn giáo của Thủ tướng Modi lên cầm quyền tại nước này. Linh mục Suresh, chủ nhiệm tuần báo Thời sự Ấn Độ, nói rằng các vụ tấn công Kitô hữu là thành phần của một kế hoạch rộng lớn hơn nhắm thành lập một quốc gia Ấn giáo Hindu Rashtra. Trong cuộc họp báo, Diễn đàn Liên hiệp Kitô cho biết, trong số hơn 300 vụ tấn công Kitô hữu, có 169 vụ xảy ra tại 4 bang là Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand và Madhya Pradesh. Ông Michael, cựu thành viên Ủy ban các nhóm dân tộc thiểu số ở New Delhi cho biết, các vụ tấn công Kitô hữu xảy ra tại 21 bang, trong đó có các bang miền Bắc chiếm đa số, với 288 vụ bạo động chống Kitô hữu. Danh sách các nạn nhân gồm 1.331 phụ nữ, 588 người dân tộc và 513 người Dalit là giai cấp cùng đinh, họ bị thương trong các vụ tấn công. Cũng có hơn 20 vụ tấn công gây thiệt hại cho các nơi thờ phượng. Cha Matthew của Thời báo Thời sự Ấn Độ nói rằng các Kitô hữu trở thành những người không được bảo vệ khi họ tham dự tại các nơi thờ phượng và các nơi công cộng. Điều bị lâm nguy ở đây là quyền sống, quyền tự do hành đạo, sống tôn giáo họ lựa chọn. Theo cha Matthew, nuôi dưỡng các cuộc tấn công trên đây chính là sự dừng chân của các nhân viên công lực khi các nhóm bạo lực cực đoan hoành hành. Các nhân viên cảnh sát Ấn trở thành những pho tượng gỗ, đứng trước những đám đạo sĩ mặc áo màu nghệ, họ ngoảnh mặt, nhìn sang hướng khác khi các tín hữu Kitô bị bạo hành. Tin Tây Ban Nha, 4 tu sĩ dòng tên qua đời vì COVID-19 tại Loyola. 4 tu sĩ dòng tên qua đời vì COVID-19 tại Đền Thánh Loyola, quê hương của Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên. Trong số 4 tu sĩ bị thiệt mạng, có 3 vị trên 90 tuổi và vị còn lại 75 tuổi, tất cả đã có bệnh nền trước đó. Cha Ekat cũng nói rằng các công nhân viên bị nhiễm virus thì cách ly và chữa trị tại gia, trong khi đó có 7 tu sĩ dòng tên được điều trị tại nhà thương. Cha Ignacio Ekat, giám đốc đền thánh, nói rằng mỗi người khi đến đền thánh Loyola đều tuân thủ các biện pháp y tế để tránh bị lây nhiễm, nhưng virus không báo trước. Trong thời gian qua, các buổi lễ và hoạt động tại đền thánh bị tạm ngưng và nay được mở lại. Đền thánh Loyola thuộc miền Basco, mạn Tây của Tây Ban Nha, nơi Thánh Ignacio sinh năm 1491 trong nhà tháp của gia tộc. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6, cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận. Vì người đó trả lời như sau: tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Cái đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cấp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn, cha mẹ có thể giúp đứa bé quyết định hãy chọn mang những đôi giày nào sẽ thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch có mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không, hoặc nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi có căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu người bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán, nếu gia đình chúng ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hỷ, nếu con học xong trung học và phải chọn môn học trên đại học, nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, vân vân. Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng, cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài ý nghĩa của thuật ngữ đời sống thánh hiến áp dụng cho các tu sĩ.
Thưa quý vị khán giả, từ khi ban hành Bộ Giáo Luật năm 1983, các tu sĩ được gọi là những người cận hiến, và đời tu trì được đặt tên là đời sống thánh hiến. Tuy những thuật ngữ này đã được lưu dụng cho các văn kiện của Tòa Thánh, nhưng đã không thiếu vấn nạn được nêu lên, chẳng hạn như là, nếu của các tu sĩ là người cận hiến, thì những người không phải là tu sĩ không được cận hiến hay sao? Quan điểm như thế có trái nghịch với đạo lý căn bản của Tân Ước nói tới việc thánh hiến của bí tích thánh tẩy hay không? Nếu tất cả các chi hữu Kitô hữu đã được thánh hiến nhờ bí tích thánh tẩy, thì tôi hỏi đâu là sự khác biệt của việc thánh hiến của các tu sĩ? Có cơ sở thần học nào trong kinh thánh và truyền thống nói tới sự thánh hiến tu trì hay không? Ai là chủ động của việc thánh hiến? Thiên Chúa hay là con người? Chúng ta hãy tìm hiểu sự giải thích nơi các văn kiện Tòa Thánh hậu công đồng. Lịch sử. Như vừa nói, từ ngữ thánh hiến tiếng Latin consecratio vita consecrata mới được chính thức áp dụng cho các tu sĩ kể từ khi ban hành Bộ Giáo Luật năm 1983. Trong lịch sử, danh từ consecratio chỉ được áp dụng cho nghi lễ thánh hiến các trinh nữ consecratio virginum. Còn việc cận hiến của các tam sĩ và tu sĩ được gọi bằng các từ ngữ khác, chẳng hạn professio, traditio, mancipatio, oblatio. Công đồng Vatican II áp dụng cái từ consecratio vào nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sự thánh hiến nhờ bí tích thánh tẩy, hiến chí về hội thánh số 34, của thánh hiến trong bí tích truyền chức, hiến chí về hội thánh số 28. Chủ động của việc thánh hiến là Thiên Chúa. nhưng mà rất ít khi từ ngữ này được công đồng áp dụng cho các tu sĩ. Nói một cách cụ thể hơn, có hai đoạn văn nói tới sự thánh hiến của các tu sĩ, nhưng với nội dung không được rõ rệt. Đó là ở chỗ hiến chế về hội thánh số 44 và xác nhận về dòng tu số 5. Khi sửa lại bộ giáo luật, người ta đã đề nghị nhiều tựa đề cho phần bàn về các tu sĩ. Cái danh xưng cổ truyền De Religiosis không còn thích hợp nữa bởi vì nó không kết nạp được các tu hội đồng. Cái đề nghị đời sống chọn lành để Institutis Perfectionis cũng bị bác, lý do là bởi vì tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên chọn lành chứ không riêng gì các tu sĩ. Sau cùng người ta đã chấp nhận tựa đề đời thánh hiến mặc dù không thiếu vấn nạn. Một vài tháng sau khi ban hành bộ giáo luật, một văn kiện mang tựa đề Những yếu tố cốt yếu của đời tu do Bộ Trung sĩ soạn thảo ngày 31 tháng 5 năm 1983 đã dành nhiều đoạn để giải thích khái niệm về sự thành hiến bao gồm nhiều khía cạnh: sáng khởi của Thiên Chúa, sự đáp trả về phía con người, cũng như về mối liên hệ giữa thánh hiến và sứ vụ. Nhân dịp năm thánh mừng ơn cứu chuộc 1983-1984 kỷ niệm 1550 năm biến cố thập giá và phục sinh, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị đã viết một bức thư cho các tu sĩ với tựa đề Hồng Ân Cứu Chuộc Redemptionis Donum, trong đó ơn thánh hiến được nhìn như là một giao ước tình yêu, sự đáp trả của con người vào lời Thiên Chúa mời gọi hợp tác và công trình cứu độ nhân loại qua sự thông dự vào thập giá Chúa Kitô. Vào lúc chuẩn bị thuộc hội đồng giám mục về đời thánh hiến, mặc dù Ủy ban Thần học của Liên hiệp các vị chúng tổng quyền đã đề nghị nên dùng khái niệm đặc sủng charisma để mà định nghĩa đời tu trì, nhưng mà tài liệu làm việc muốn duy trì khái niệm thánh hiến. Trong bản tường trình khai mạc khóa học Relatio Ante Dissertationem, Đức Hồng Y Pháp George Basin Hume cho biết rằng, cái danh từ consecratio bao gồm bốn khía cạnh. Một, Thiên Chúa là đến kêu gọi và thánh hiến qua trung gian của giáo hội. Hai, con người tận hiến cho Thiên Chúa sau khi đã nhận ra ơn gọi. Ba, nếp sống tận hiến như là hậu quả của lời cam kết. Và bốn, sứ vụ kèm theo sự tận hiến. Thế nhưng, vào lúc kết thúc phiên họp, các nghị phụ vẫn chưa nhất trí về việc xác định bản tính của sự thánh hiến tu trì. Phải chăng, đó cũng chỉ là sự thánh hiến của bí tích thánh tẩy và được lặp lại về phía con người, hay là một sự thánh hiến mới xét về phía Thiên Chúa? Tương quan với sự thánh hiến tu trì với các sự thánh hiến khác như thế nào? Trong kiến nghị số 31, các nghị phụ đã yêu cầu Đức Thánh Cha xác định trong tuân huấn hậu thuộc hội đồng. Tổng huấn đã trả lời cho những câu hỏi đó rất riêng là ở số 30, khẳng định rằng sự thánh hiến có việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm, tuy được bắt rễ từ sự thánh hiến Đức Chúa rửa tội, nhưng mà mang một tính cách mới, bởi vì hàm ngụ một ân huệ mới. Sau khi đã nói sơ được lịch sử thuật ngữ đời sống thánh hiến, chúng tôi xin tóm tắt những nét chính như sau. Truyền thống của xã hội nói tới nhiều loại và nhiều cấp độ của sự thánh hiến. Có thứ thánh hiến của toàn thể dân Thiên Chúa nhờ công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô. Các tín hữu thông dự vào cuộc thánh hiến này nhờ bí tích rửa tội. Có thứ thánh hiến do bí tích truyền chức thánh. Có sự thánh hiến của các tu sĩ được biểu lộ qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Để hiểu rõ nội dung phong phú của sự thánh hiến này, chúng ta cần phải nhìn từ ba khía cạnh: từ phía Thiên Chúa, từ phía con người và từ phía giáo hội. Khía cạnh thứ nhất, từ phía Thiên Chúa. Việc thánh hiến thiên đàng là một tác động của Thiên Chúa. Ngài yêu thương tuyển chọn một người nào đó bởi vì muốn ủy thác cho họ một sứ mạng trong kế hoạch cứu độ. Nói cách khác, sáng khởi của sự thánh hiến bắt nguồn từ Thiên Chúa. do lòng yêu thương, Thiên Chúa Cha đã kêu gọi một người nào đó trở nên giống với Kitô hơn qua việc họa lại nếp sống của người, dành hết cuộc đời cho việc phục sự nước Chúa. Nguồn gốc của sự thánh hiến là một hồng ân phát xuất do lòng yêu thương của Chúa Cha. Ngài yêu thương tuyển chọn và đồng thời ban ơn để cho con người có khả năng đáp trả. Cội nguồn của sự thánh hiến là tình yêu của Chúa Cha. Nhưng mà ta cũng có thể nói tới tình yêu của Đức Kitô, bởi vì chính Đức Kitô mời gọi hãy bước đi theo người, hãy cùng chia sẻ nhiệt tâm phục sự ơn cứu độ nhân loại. Và dĩ nhiên, Thánh Linh cũng can thiệp vào ơn gọi thánh hiến nữa, bởi vì Thánh Linh là nguyên nhân của ân huệ nói chung và nguyên nhân của đức ái trọn hảo nói riêng. Khía cạnh thứ hai, xét về phía con người. Một khi nhận ra ơn gọi của Thiên Chúa, con người tìm cách đáp trả, có việc trao hiến toàn thân cho Thiên Chúa đi theo Đức Kitô nhờ sự nâng đỡ của Thánh Linh. Việc đáp trả này được diễn tả qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Ý nghĩa của ba lời khuyên phúc âm sẽ được trình bày trong các bài sau. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng, ba lời khuyên phúc âm chỉ là một cách thức phát biểu việc dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa, bày tỏ ý muốn thuộc trọn về Thiên Chúa như là giao ước tình yêu. Việc dâng hiến này kèm theo sự hy sinh từ bỏ, được chấp nhận như là góp phần vào hy lễ thập giá của Đức Kitô trong việc cứu độ thế giới. Sự dâng hiến này tuy chỉ diễn ra bằng một hành vi chớp nhoáng qua việc tiến khấn, nhưng mà phát sinh công hiệu suốt đời. Người tận hiến không chỉ dâng mình vào một lúc nào đó mà thôi, nhưng mà dâng trót cả cuộc đời trở thành sự dâng hiến lương lĩnh. Dĩ nhiên, bản tính con người mỏng dọn, nhưng mà nó dám cam kết dâng hiến cho cuộc đời như vậy là giờ vào hồng ân của Thánh Linh. Khía cạnh thứ ba, xét về phía giáo hội. Sự thánh hiến mang lại bản chất của một giáo hội tình yêu, một lời gọi từ phía Thiên Chúa và một sự đáp trả từ phía con người. Tuy nhiên, trong chương trình cứu độ, Thiên Chúa cũng muốn cho giáo hội giữ vai trò môi giới, vì vậy giáo hội cũng can thiệp vào việc thánh hiến. Giáo hội nhân danh Thiên Chúa để tiếp nhận việc tận hiến của người tu sĩ. Giáo hội cũng cầu khẩn Thiên Chúa chúc phúc cho người tu sĩ được bền chí trong quyết tâm của mình. Ý tưởng này được biểu lộ qua lời nguyện thánh hiến do vị chủ tế đọc trong thánh lễ sau khi chứng nhận lời khấn của các tu sĩ đã đọc. Người tu sĩ cũng là thành phần của xã hội. Vì vậy, khi tận hiến cho Thiên Chúa, người tu sĩ cũng giúp xã hội tự thể hiện mình, nghĩa là xã hội trở nên hiện thế của Đức Kitô một cách cụ thể hơn qua những phần tử hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên, người tu sĩ khi hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa thì cũng mặc nhiên hiến mình phụng sự sứ mạng của giáo hội, đó là cộng tác với công cuộc cứu độ nhờ chứng tá của đời sống thánh thiện, chứng tá của lời cầu nguyện và việc rao giảng tin mừng cũng như chứng tá của công tác bác ái.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đề sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn dòng đời tất tà ngược xuôi, con muốn yêu, yêu hết mọi người. Nhìn giọt lệ tam khối bờ môi, Chúa đã quên chính thân mình. Con mong sao người ta đừng phụ tình Chúa, Chúa ơi. Con mong sao lòng con chỉ yêu, yêu một Chúa thôi. Cho con biết quên con đi để sống cho người, xin cho con vui trong phụng sự, niềm mai quên ta đêm bước thời gian đất trời, chọn cuộc đời không kiếp lãng du không muốn quên, quên hết hận thù. Dù đời tưởng là vua mùa thu, đắn đo chi xua hết mịt mù. Xin cho con niềm vui bằng lòng nghèo khổ khó khăn. Xin cho con tìm quên danh vọng của hoa thế gian.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ rằng giáo hội của Đức Kitô luôn luôn có nguy cơ nhượng bộ cho cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, vì không còn nghe tiếng Chúa gọi mình chấp nhận sự mạo hiểm của đức tin và trao hiến tất cả mà không ngại nguy hiểm. Người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội trẻ trung. Người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách canh tân khả năng của giáo hội, để hoan hỷ với những sự bắt đầu mới, để hoàn toàn trao hiến chính mình, để được đổi mới và để luôn lên đường hướng đến những thành quả lớn hơn nữa. Nhận định này dẫn đưa chúng ta đến vị tông đồ mà giáo hội kính nhớ ngày hôm nay. Ngài có tên gọi là Simon Nhiệt Thành. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm Ngài, mừng kính Ngài và cùng xin Ngài phù trợ để chúng ta đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, có được lòng nhiệt thành với Chúa như Ngài, hầu có thể đem lại nét trẻ trung cho giáo hội hôm nay. Trong danh sách 12 tông đồ, Thánh Simon ở vị trí thứ 10. Thánh Simon Tông Đồ được Matthew và Marco miêu tả là người Canaan, còn Luca lại miêu tả Ngài là người nhiệt thành. Thực tế, hai cách miêu tả này tương đương nhau bởi chúng có cùng một ý nghĩa. Theo truyền thống phương Tây, có thể Ngài đã đi rao giảng ở Ai Cập và Lưỡng Hà Địa, nhưng ta không biết đích xác về cuộc đời Ngài. Các sách tin mừng cũng chẳng ghi chú một lời nào của vị tông đồ nhiệt thành này. Cũng trong danh sách 12 vị tông đồ ấy, có đến hai vị tên Simon. Một là vị tông đồ trưởng Simon Phêrô, hai là vị tông đồ chúng ta kính nhớ ngài hôm nay là Simon Nhiệt Thành. Hình ảnh của vị tông đồ nhiệt thành này dường như bị lu mờ trước hình ảnh của tông đồ trưởng. Nhưng chúng ta lại cảm thấy yêu mến và quý trọng Ngài biết bao với danh hiệu Nhiệt Thành được gắn cho Ngài. Nhiệt Thành có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhiệt Thành dẫn đến quá khích thì e rằng sự nhiệt thành ấy tai hại. Tuy nhiên, nếu sự nhiệt thành được thăng hoa thì sự nhiệt thành ấy thật hữu ích. Khi chọn Simon Nhiệt Thành, Chúa Giêsu quả cũng mang theo sự liều lĩnh, một sự liều lĩnh hữu ích cho chương trình của người. Có lẽ Chúa Giêsu cũng thấy trước giáo hội của người có nguy cơ bị cám dỗ, đánh mất lòng nhiệt thành, nên Chúa chọn một người nhiệt thành, cho dẫu sự nhiệt thành ấy mang dáng vẻ quá khích, để rồi người chỉnh đốn và cảm hóa con người nhiệt thành ấy phục vụ cho chương trình của người. Theo Chúa Giêsu, Simon đã đổi mới định hướng nhiệt thành của mình. Ông trở nên người nhiệt thành với Thầy, nhiệt thành với sứ mạng tin mừng cứu rỗi của Thầy, sứ mạng của nước vĩnh cửu. Quả thật, không gì đáng lo ngại cho giáo hội của Chúa nếu ở đó các thành viên đã cằn cỗi, đã thiếu và đã đánh mất lòng nhiệt thành. Lòng nhiệt thành là một cỗ máy chạy bằng tình yêu đối với những điều chúng ta làm. Nó cho chúng ta sức mạnh để đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn và đưa chúng ta đến những nơi chúng ta sẽ không bao giờ tới được nếu thiếu nó. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng sự nóng bỏng của lòng nhiệt thành này. Ngài mời gọi họ tham dự vào những cánh đồng sứ mạng mới trong các khung cảnh đa dạng nhất. Chẳng hạn, với các trang mạng xã hội, người trẻ được khuyến khích để đưa Thiên Chúa, đưa tình huynh đệ và đưa nhiệt tâm dấn thân vào tràn ngập các trang mạng ấy. Thánh Simon đã theo Chúa Giêsu để trở thành tông đồ tốt lành với sự nhiệt thành nóng bỏng, dám nghĩ, dám làm, dám phó mạng vì Chúa Giêsu. Còn người trẻ chúng ta thì sao? Chúng ta có để Chúa Giêsu lay chuyển chúng ta như Simon nhiệt thành hay không? Hãy sống một cuộc sống phục vụ, hãy trở nên một người trẻ, làm bất cứ việc gì cũng hãy làm tận tâm, như thể làm cho chính Chúa. Thánh Francisco Salesio đã nói, chỉ làm theo thánh ý Chúa thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm một cách vui vẻ và nhiệt thành. Lạy Chúa, lòng nhiệt thành nhà Chúa đêm ngày thôi thúc con, xin nâng đỡ và thêm ơn sức mạnh cho con, để con có được lòng nhiệt thành phục vụ Chúa và giáo hội như Thánh Simon. Xin cho con lòng nhiệt thành khiêm tốn, để con truyền thông tin mừng của Chúa đến với mọi người. Amen.
Là nước mắt hoen mi, con vẫn tin tin mến Chúa hoài. Dù nặng nề thánh xa khổ đau, vẫn nên tin vui lấp cơn sầu. Tim con đây tình yêu tràn ngập đầy chứa Chúa ơi, nên hy sinh lòng vui do lòng đời chứng nhân. Xin cho con biết quên con đi để sống cho người. Xin cho con vui trong phụng sự, miệt mài quên ta để đi bước thời gian đất trời. Xin cho con biết quên con đi để sống cho người. Xin cho con vui trong phụng sự, biết mai quên ta để bước thời gian đất trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.